Phật nói về uy lực của kinh Địa Tạng, những công đức có được khi trì tụng kinh Địa Tạng và niệm danh hiệu Địa Tạng, trích trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Trong đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào khi nghe danh hiệu của Địa Tạng Đại Bồ Tát mà chắp tay, tán thán Ngài, đảnh lễ Ngài hay quyến luyến và kính mến Ngài, người này sẽ siêu việt 30 kiếp tội, tương đương 40.315.200.000 năm. Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào tô vẽ hình tượng hoặc dùng đất đá, keo sơn, vàng bạc hay đồng sắt mà tạo hình tượng của vị Bồ Tát này, rồi một lần chiêm ngưỡng và một lần đảnh lễ, thì người ấy sẽ được sanh 100 lần lên trời Tam Thập Tam và vĩnh viễn không đọa đường ác. Giả như thiên phước đã hết, cho dù sanh xuống nhân gian thì cũng làm quốc vương và chẳng hề mất lợi ích to lớn. Nếu có người nữ nào nhàm chán thân nữ và tận tâm cúng dường tượng vẽ của Địa Tạng Bồ Tát, cùng tượng được làm từ đất đá, keo sơn, đồng sắt hoặc các vật liệu khác, ngày ngày như thế với tâm không thoái chuyển, họ luôn dùng hương hoa, thức ăn nước uống, y phục, gấm lụa, tràng phan, tiền bạc, châu báu và những phẩm vật khác để cúng dường. Khi người nữ hiền lành đó thọ hết bảo thân, thì đến suốt 1 tỷ kiếp còn không sanh vào thế giới có người nữ, hào huống lại phải thọ lấy, trừ khi vì nguyện lực từ bi mà họ muốn thọ thân nữ để độ thoát chúng sanh. Do nhờ phước lực cúng dường Địa Tạng cùng công đức uy lực mà suốt 1 tỷ kiếp họ chẳng còn thọ thân nữ. Nếu có người nữ nào chán ghét tấm thân xấu xí với nhiều bệnh tật, như có thể ở trước tượng của Địa Tạng Bồ Tát, rồi chỉ tâm chiêm ngưỡng và lễ bái trong khoảng thời gian chừng bằng một bữa ăn, người đó trong ngàn vạn kiếp sẽ sanh ra với tướng mạo viên mãn. Như người nữ xấu xí này không nhàm chán thân nữ, thì suốt tỷ ước đời thường sanh làm công chúa, cho đến vương phi, con gái của tể tướng có uy thế lớn, hay con gái của đại trưởng giả và có tướng mạo đoan chánh viên mãn. Do chỉ tâm chiêm ngưỡng và đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát mà được phước báo như thế. Nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào có thể ở trước tượng của Bồ Tát mà trổi các loại âm nhạc, ca hát hoặc tán thán và cúng dường hương hoa, cho đến khuyên bảo một người hay nhiều người đồng làm như vậy, thì những người như thế sẽ ở trong đời hiện tại cùng vị lai thường được 100.000 quỷ thần ngày đêm hộ vệ và không để cho các việc ác lọt vào tai của người đó, hà huống là phải tự thọ các tai họa ấy. Trong đời vị lai, nếu có ác nhân, ác thần hay ác quỷ thấy có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào quy y, cung kính cúng dường, tán thán chiêm ngưỡng và đảnh lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát mà sanh lòng sai lầm, chê bai hủy báng và cho là chẳng có công đức và lợi ích gì, hoặc nhe răng ra cười, hoặc mỉa mai trước mặt, nói xấu sau lưng, hoặc bảo cả nhóm người chê, một người chê hay nhiều người chê, cho đến sanh một niệm chê bai hủy báng họ. Do tội báo chê bai hủy báng của những kẻ như thế, nên dù 1.000 đức Phật trong kiếp hiền đã diệt độ, thì họ vẫn còn ở địa ngục vô gián để chịu tội cực trọng. Hết kiếp ấy rồi sẽ thọ sanh làm ngạ quỷ, trải qua 1.000 kiếp nữa mới được thọ sanh làm bàn sanh, lại trải qua thêm 1.000 kiếp nữa mới được thân người. Tuy thọ thân người nhưng họ bần cùng hạ tiện và các căn không hoàn chỉnh. Họ còn bị nhiều nghiệp ác tìm đến bủa vây tâm trí và chẳng bao lâu thì lại đọa đường ác. Ai chê bai người cúng dường kia thì sẽ mắc phải tội báo như thế, hà huống là sanh thêm những ác kiến hủy diệt khác nữa. Vào đời vị lai, nếu có kẻ nam người nữ nào cứ nằm liệt trên giường gối, muốn chết muốn sống cũng không được, hoặc ban đêm mộng thấy ác quỷ, cho đến với gia quyến thân thuộc, hoặc dạo trên đường hiểm, hoặc nhiều lần ngủ say bị bóng đè, hoặc cùng quỷ thần rong chơi, ngày tháng năm trôi qua, họ trở nên gầy gò héo hon, trong giấc ngủ kêu gào khổ sở, lòng thê thảm không vui. Đây đều là lúc nghiệp đạo đang thảo luận xét xử và vẫn còn chưa quyết định là nặng hay nhẹ, nên khó chết mà cũng chẳng được lành. Nam nữ mắc phàm nên nào rõ việc này. Trong trường hợp ấy, họ chỉ nên ở trước tượng của chư Phật và Bồ Tát mà lớn tiếng chuyển đọc kinh này một biến. Hoặc lấy các đồ vật của người bệnh yêu thích, hoặc y phục, vật báu, vườn tược, nhà cửa, rồi ở trước người bệnh mà cao thanh xướng rằng: "Con tên là, hôm nay con vì người bệnh này nên ở trước kinh tượng mà thí xả các đồ vật, hoặc có thể cúng dường kinh tượng, hoặc tạo hình tượng của Phật và Bồ Tát, hoặc xây chùa tháp, hoặc thắp đèn dầu, hoặc cúng dường thường trụ. Hãy nên khải bạch 3 lần như vậy để khiến cho người bệnh nghe và biết được. Giả như các thức đã phân tán và hơi thở của người đó đã ngưng, cho đến từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày và cho đến 7 ngày thì vẫn tiếp tục cáo bạch rõ ràng và lớn tiếng chuyển đọc kinh này. Sau khi người ấy mạng chung, họ vĩnh viễn sẽ thoát khỏi tai ương và trọng tội của đời trước, thậm chí gồm cả 5 tội vô gián, và thọ sanh nơi nào cũng thường biết việc đời trước. Hào huống là có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào tự biên chép kinh này, hoặc bảo người khác biên chép, hay tự mình đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát cho đến bảo người khác đắp vẽ, thì quả báo lợi ích thọ hưởng tất sẽ rất lớn. Vì thế Phổ Quảng, nếu thấy có người nào đọc tụng kinh này cho đến chỉ một niệm tán thán kinh ấy hoặc cung kính, thì ông nên dùng 100.000 phương tiện mà khuyến tấn để tâm họ chuyên cần và không thoái chuyển. Như vậy trong hiện tại cùng vị lai, họ sẽ có thể có được ngàn vạn ức công đức chẳng thể nghĩ bàn. Vào đời vị lai, nếu những chúng sanh nào nằm mộng hoặc khi ngủ say mà thấy chúng quỷ thần cùng những hình dạng khác nhau, hoặc buồn bã, hoặc khóc lóc, hoặc ưu sầu, hoặc than thở, hoặc kinh hãi, hoặc sợ sệt, đây đều là cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái, hoặc hàng quyến thuộc từ một đời, 10 đời, 100 đời, 2000 đời trong quá khứ. Nay họ đang ở tại đường ác và vẫn chưa được ra khỏi, bởi không có nơi nào để trông nhờ phước lực mong cứu vớt cho. Thế nên họ mới mách bảo với người thân tình cốt nhục ở đời trước và hy vọng rằng họ sẽ dùng phương tiện để ngõ hầu giúp họ lìa khỏi đường ác. Này Phổ Quảng, ông hãy dùng thần lực để khiến cho quyến thuộc của họ ở trước tượng của chư Phật và Bồ Tát mà chí tâm tự đọc kinh này, hoặc thỉnh người đọc 3 biến hoặc 7 biến. Khi kinh này đã đọc hoàn tất với số biến trên, hàng quyến thuộc trong đường ác như thế sẽ được giải thoát. Thậm chí trong giấc mộng và lúc ngủ, họ vĩnh viễn sẽ không còn thấy lại nữa. Vào đời vị lai, nếu có ai thuộc hàng hạ tiện hoặc làm thân nô tỳ, cho đến những kẻ mất đi quyền tự do mà tỉnh ngộ biết nghiệp tội đã tạo ở đời trước và cầu xin sám hối, rồi họ chí tâm chiêm ngưỡng và đảnh lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, từ 1 ngày cho đến 7 ngày, họ niệm danh hiệu của Bồ Tát đủ 10.000 biến. Khi hết báo thân đó, những người này sẽ ở trong ngàn vạn đời sau luôn sanh vào gia đình tôn quý và chẳng còn phải trải qua nỗi khổ của 3 đường ác. Trong đời vị lai ở châu Thắng Kim, nếu hàng vua chúa, phạm chí, trưởng giả, cư sĩ và hết thảy các hạng người khác cùng những dị loại chủng tộc, như có ai sắp sanh con trai hay con gái, thì trong 7 ngày trước đó nên đọc tụng kinh điển chẳng thể nghĩ bàn này và niệm danh hiệu của Bồ Tát đủ 10.000 biến. Như thế các đứa trẻ sơ sinh đó, hoặc nam hay nữ, nếu có quả báo tai ương đời trước thì sẽ được giải thoát, lại thêm an vui, dễ nuôi và thọ mạng tăng trưởng. Nếu là nương nhờ phước lực mà sanh, họ sẽ tăng thêm an lạc và thọ mạng lâu dài. Trong mỗi tháng vào những ngày mùng 1, mùng 8, 14, ngày rằm, 18, 23, 24, 28, 29 và 30 âm lịch, đây là những ngày kết tập nghiệp tội và thẩm định nặng nhẹ của chúng sanh. Mỗi cử chỉ động niệm của chúng sanh ở Nam Châu Thắng Kim, không chi là không nghiệp, không chi là không tội, hào huống là buông lung giết hại, trộm cắp tà dâm, nói dối và 100.000 tội trạng khác. Vào đời vị lai, nếu chúng sanh nào có thể một lần trong 10 ngày trai này mà ở trước tượng của Phật và Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền để đọc kinh này một biến, thì Đông Tây Nam Bắc trong vòng 100 do tuần đều sẽ không có các tai nạn. Trong đời hiện tại cùng vị lai, những người ở gia đình đó, hoặc già hay trẻ, suốt 100.000 năm sẽ vĩnh viễn lìa khỏi đường ác. Nếu lại có thể ở mỗi ngày trong 10 ngày trai đó mà chuyển đọc kinh này một biến, thì hiện đời những người trong nhà sẽ không có các tai họa và bệnh tật. Họ lại được y phục và thức ăn dư giả. Vì thế Phổ Quảng, ông nên biết Địa Tạng Bồ Tát có bất khả thuyết tỷ ức sức đại uy thần để làm lợi ích như thế. Chúng sanh ở Châu Thắng Kim có nhân duyên lớn với vị đại sĩ này. Nếu các chúng sanh đó nghe danh hiệu của Bồ Tát và thấy hình tượng của Bồ Tát, cho đến chỉ nghe 3 chữ, 5 chữ hoặc một bài kệ hay một câu trong kinh này, thì ở hiện tại họ sẽ thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu. Trong 1 tỷ đời ở vị lai, họ sẽ luôn được tướng mạo đoan chánh và sanh vào nhà tôn quý. Những tập khí xấu ác của chúng sanh bắt đầu từ một tơ hào nho nhỏ, rồi lần lần đến vô lượng. Khi những chúng sanh có tập khí như thế sắp mạng chung, cha mẹ cùng hàng quyến thuộc nên vì họ mà tạo phước đức để giúp cho lộ trình ở phía trước, hoặc treo phan lọng và thắp đèn dầu, hoặc chuyển đọc tôn kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng tượng của chư thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật, Bồ Tát, Độc Giác, và làm cho mỗi danh hiệu đều lọt vào căn tai của người sắp mạng chung, hoặc làm nơi bổn thức nghe qua. Nếu căn cứ vào quả báo chiêu cảm của những nghiệp ác mà những chúng sanh này đã tạo, thì họ chắc chắn phải đọa đường ác. Tuy nhiên do nhờ quyến thuộc vì kẻ lâm chung mà tu nhân thánh đó, các tội như vậy thảy đều tiêu trừ. Sau khi họ đã chết, nếu lại có thể trong 49 ngày tu tạo nhiều việc lành cho họ, thì có thể làm cho các chúng sanh đó vĩnh viễn xa lìa đường ác và được sanh vào cõi trời hay nhân gian để thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu. Quyến thuộc hiện tại cũng được vô lượng lợi ích. Vào ngày lâm chung cần phải cẩn thận, chớ giết hại và gây tạo duyên ác, cũng đừng bái tế quỷ thần, cầu thỉnh sơn tinh yêu quái. Vì sao thế? Bởi các việc giết hại và cho đến bái tế đó không có một chút tơ hào năng lực lợi ích cho người mất, mà chỉ kết thêm duyên ác và chuyển thành thâm trọng hơn. Giả sử ở đời vị lai hoặc hiện tại, họ có được phần thánh quả và sẽ sanh trong cõi trời hay nhân gian. Nhưng vì lúc lâm chung bị hàng quyến thuộc gây tạo nhân ác, nên cũng khiến người mạng chung bị liên lụy và mắc lấy tai ương. Họ phải tự mình bào chữa biện luận và chậm sanh vào nơi an lành. Hà huống là người sắp mạng chung mà lúc sống chưa từng có một chút thiện căn, cho nên họ cứ y theo bổn nghiệp mà tự đọa đường ác. Hàng quyến thuộc nỡ nào làm tăng thêm nghiệp của người ấy. Đây ví như có một người từ phương xa đến, người ấy đã nhịn đói đến 3 ngày mà phải vác đồ vật nặng hơn 100 kg. Thốt nhiên người ấy gặp một người láng giềng và họ nhờ vác thêm một ít đồ nữa, do vậy mà chuyển thành nặng nề và thêm khốn đốn. Chúng sanh ở châu Thẳng Kim, thậm chí ở trong giáo pháp của chư Phật mà chỉ làm việc lành chừng bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát hay một hạt bụi, thì họ sẽ tự mình đều được sự lợi ích. Những chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai, vào ngày lâm chung mà họ nghe được danh hiệu của một vị Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát hay danh hiệu của một vị độc giác, thì chẳng kể là có tội hay vô tội, họ thảy đều được giải thoát. Nếu có người nam hoặc người nữ nào trong lúc sống đã không tu nhân lành mà còn tạo nhiều nghiệp tội, nhưng sau khi mạng chung, người ấy lại được hàng quyến thuộc lớn nhỏ tu tạo phước lợi cho họ, thì hết thảy thánh sự, người chết được một phần trong 7 phần công đức, còn 6 phần thuộc về người sống hiện đang tu tập. Vì thế cho nên, khi các thiện nam tín nữ ở hiện tại cùng vị lai nghe lời nói vừa rồi, họ hãy nên cố gắng tự tu hành thì sẽ hưởng trọn phần công đức. Đại quỷ vô thường sẽ chợt đến bất kỳ, thần hồn vơ vẩn mịt mờ chưa rõ là tội hay phước, trong 49 ngày như ngay như điếc, hoặc họ tại các thi sở để biện luận về nghiệp quả. Sau khi thẩm định xong thì sẽ y theo nghiệp mà thọ sanh. Trong lúc chưa biết ra sao đó thì đã ngàn vạn lần sầu khổ, hà huống là phải đọa các đường ác. Khi người mạng chung này chưa được thọ sanh, họ trong 49 ngày luôn luôn trong ngóng hàng cốt nhục quyến thuộc tu tạo phước lực để hầu cứu vớt. Khi quá ngày ấy rồi, họ sẽ theo nghiệp mà thọ quả báo. Nếu là tội nhân thì phải trải qua 100.000 năm mà không có ngày được giải thoát. Còn nếu là người phạm 5 tội vô gián thì sẽ đọa vào đại địa ngục để chịu mãi những sự đau khổ trong ngàn vạn kiếp. Sau khi các chúng sanh gây nghiệp tội như vậy mạng chung, hàng cốt nhục quyến thuộc hãy thiết dọn lễ chay để trợ giúp nghiệp đạo cho họ. Trước khi lễ chay hoàn mãn hoặc trong lúc chuẩn bị thì nhớ đừng đổ nước gạo hoặc bỏ rau quả xuống đất. Cho đến các món ăn chưa dâng cúng cho Phật và chư tăng thì chớ được ăn trước. Nếu có sai phạm về phần ẩm thực hoặc người tu tạo không chu đáo thì người mạng chung này sẽ hoàn toàn không được trợ lực nào hết. Như họ có thể chu đáo và thanh tịnh trong việc phụng hiến thức ăn cho Phật và chư tăng thì người mạng chung sẽ được 1 phần trong 7 phần công đức. Các chúng sanh ở châu Thẳng Kim, sau khi cha mẹ của họ hoặc cho đến hàng quyến thuộc đã qua đời, nếu có thể thiết dọn lễ chay để cúng dường và chí tâm khẩn cầu thì những người như thế, kẻ sống người mất đều sẽ được lợi ích. Bạch Thế Tôn, quỷ vương chúng con ở châu Thẳng Kim số ấy đông vô lượng, hoặc làm lợi ích người hay tổn hại người, ai nấy đều khác nhau. Do nghiệp báo nên quyến thuộc chúng con du hành qua các thế giới, làm ác thì nhiều mà làm thiện lại quá ít. Tuy vậy nhưng nếu chúng con đi qua sân nhà ai hoặc thành thị xóm làng, vườn tược phòng xá, hoặc có kẻ nam người nữ nào tu hành việc lành chừng bằng cọng lông hay sợi tóc, cho đến chỉ treo một tràng phan hay một lọng tre, dùng chút hương ít hoa mà cúng dường tượng Phật cùng tượng của Bồ Tát, hoặc chuyển đọc tôn kinh, thắp hương cúng dường một câu hay một bài kệ, thì quỷ vương chúng con sẽ lễ kính người này như chư Phật quá khứ, hiện tại cùng vị lai. Chúng con lại sai các tiểu quỷ có uy lực lớn cùng thần thổ địa mà hộ vệ họ, khiến cho các việc ác, tai họa, ác bệnh hoặc bệnh bất ngờ, cho đến những sự không như ý còn chẳng hề đến gần nhà và các nơi xung quanh, hà huống là lọt vào đến cửa. Người ở châu Thẳng Kim khi vừa mới sanh, không kể là nam hay nữ, hoặc lúc gần sanh, thì chỉ nên làm việc lành để tăng thêm lợi ích cho nhà cửa. Như vậy tự nhiên sẽ khiến cho thần thổ địa vô cùng hoan hỷ mà ủng hộ cả mẹ lẫn con đều được nhiều an vui và quyến thuộc cũng được lợi ích. Hoặc khi đã sanh rồi thì cẩn thận chớ giết hại để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người sản phụ. Cùng nhóm họp hàng quyến thuộc lại để uống rượu, ăn thịt, ca hát và âm nhạc ầm ĩ. Bởi các việc như thế sẽ có thể khiến cho cả mẹ lẫn con chẳng được an lạc. Vì sao thế? Bởi đường lúc sanh nở khó khăn ấy, có vô số ác quỷ cùng sơn tinh yêu quái muốn tới ăn máu tanh. Chính con đã sớm sai các thần linh của nhà cửa phải bảo hộ người mẹ và đứa con để khiến họ an vui và được lợi ích. Những người này khi thấy sự an vui thì nên cùng nhau tạo phước để báo đáp thần thổ địa. Trái lại, nếu họ giết hại và tụ tập quyến thuộc, thì do bởi lẽ này, hễ phạm tai ương thì phải tự lãnh thọ, người mẹ và đứa con đều sẽ tổn hại. Lại nữa, khi người ở châu Thẳng Kim sắp mạng chung, chẳng kể là thiện hay ác, con đều không muốn cho người mạng chung đó bị lạc vào đường ác. hà huống là người ấy tự tu căn lành và sẽ làm tăng thêm uy lực của con. Những người làm thiện ở châu Thắng Kim đến lúc lâm chung cũng còn có 100.000 quỷ thần trong đường ác, hoặc biến làm cha mẹ, cho đến hàng quyến thuộc và dẫn dắt người chết khiến sa đọa đường ác, huống chi là người vốn đã tạo ác. Những kẻ nam người nữ ở châu Thắng Kim đến lúc lâm chung thì thần thức hôn ám mê muội, họ không phân biệt được thiện ác, cho đến mắt và tai đều chẳng còn thấy nghe gì nữa. Hàng quyến thuộc của họ nên làm sự cúng dường rộng lớn, chuyển đọc tôn kinh, niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát. Những duyên lành như vậy mới có thể khiến cho người chết xa lìa các đường ác, và chúng ma quỷ thần đều phải thoái lui. Tất cả chúng sanh khi sắp mạng chung, nếu họ nghe được danh hiệu của một vị Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, hoặc một câu hoặc một bài kệ trong kinh điển Đại Thừa, còn quan sát thấy hạng người ấy, chỉ trừ 5 tội vô gián và các tội giết hại, còn những nghiệp ác nho nhỏ đáng phải đọa đường ác thì sẽ liền giải thoát. Vào thuở quá khứ vô lượng vô số kiếp, các Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này và tạm sanh lòng cung kính, thì liền siêu việt 40 kiếp sanh tử trọng tội, tương đương với 53.753.600.000 năm. Hà huống là đắp vẽ hình tượng và cúng dường tán thán, người đó sẽ được vô lượng vô biên phước báo. Lại vào thuở quá khứ hằng hà xa kiếp, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Bảo Tánh Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này và chỉ trong thời gian khảy móng tay mà phát tâm quy y, người ấy vĩnh viễn sẽ không thoái chuyển nơi đạo vô thượng. Lại vào thuở quá khứ, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Hồng Liên Thắng Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này chừng thoáng qua tai, người ấy sẽ được sanh 1.000 lần lên tầng trời thứ 6 ở cõi dục, hà huống là chỉ tâm xưng niệm. Lại vào thuở quá khứ bất khả thuyết vô số kiếp, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này và chỉ bộc niệm quy y, người ấy sẽ được gặp vô lượng chư Phật xoa đảnh thọ ký. Lại vào thuở quá khứ, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Sở Ưng Đoạn Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này rồi chỉ tâm chiêm ngưỡng, đảnh lễ hoặc tán thán, thì người ấy ở tại pháp hội của 1.000 Đức Phật trong kiếp hiền sẽ làm Đại Phạm Thiên Vương và được thọ thượng ký. Lại vào thuở quá khứ, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Thắng Quán Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này thì vĩnh viễn sẽ không đọa đường ác, luôn sanh vào cõi trời hay nhân gian và thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu. Lại vào thuở quá khứ vô lượng vô số hằng hà sa kiếp, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Bảo Thắng Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này thì sẽ không bao giờ đọa đường ác, thường sanh lên trời và thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu. Lại vào thuở quá khứ, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Bảo Tướng Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này và sanh tâm cung kính, người này không lâu sẽ đắc đạo ứng chân. Lại vào thuở quá khứ vô lượng vô số kiếp, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Ca Sa Gia Tràng Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này, thì sẽ siêu vượt 100 đại kiếp nghiệp tội sanh tử, tương đương với 134.384.000.000 năm. Lại vào thuở quá khứ, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này, người ấy sẽ gặp được chư Phật nhiều như các sông Hằng để rộng thuyết pháp cho họ. Người ấy chắc chắn sẽ thành tựu Phật Đạo. Lại vào thuở quá khứ có Tịnh Nguyệt Phật, Sơn Vương Phật, Trí Thắng Phật, Tịnh Danh Vương Phật, Trí Thành Tựu Phật, Vô Thượng Phật, Diệu Thanh Phật, Mãn Nguyệt Phật, Nguyệt Diện Phật và bất khả thuyết chư Phật như vậy. Hết thảy chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai, hoặc trời, hoặc người, hoặc nam, hoặc nữ, như chỉ niệm được một danh hiệu Phật mà công đức đã nhiều vô lượng, hà huống là niệm được nhiều danh hiệu. Các chúng sanh này trong lúc sanh lúc tử sẽ được những sự lợi ích to lớn cho bản thân và không bao giờ đọa đường ác. Nếu có người sắp mạng chung, hàng quyến thuộc trong nhà, dù chỉ một người vì người bệnh đó mà niệm lớn danh hiệu của một Đức Phật, thì người mạng chung này chỉ trừ 5 tội vô gián, còn những nghiệp báo khác đều được tiêu trừ. 5 tội vô gián này tuy là cực trọng vô cùng, cho dù trải qua ức kiếp cũng không thể ra khỏi, nhưng nhờ lúc sắp mạng chung lại được người khác xưng niệm danh hiệu Phật cho họ, nên các tội ấy rồi cũng lần lần tiêu trừ. Hà huống là có chúng sanh nào tự mình xưng niệm thì sẽ được vô lượng phước, diệt vô lượng tội. Ở Nam Châu Thắng Kim, nếu có các quốc vương, tể tướng, đại thần, đại trưởng giả, đại phạm chí và những ai mà khi gặp kẻ bần cùng thấp kém, cho đến gù lưng, tàn tật, câm ngọng, ngu si, tai điếc, mắt mù, và đủ mọi các căn không hoàn chỉnh như vậy. Khi các đại quốc vương và những người ấy muốn bố thí, mà nếu có thể đầy đủ lòng đại từ bi và khiêm tốn cười vui, tự tay mình làm việc bố thí hoặc bảo người khác bố thí, nói năng hòa nhã và khuyên nhủ cảm thông, thì các đại quốc vương và những người này sẽ được phước lợi nhiều như cúng dường cho 100 hằng hạ sa chư Phật. Vì sao thế? Bởi các quốc vương và những người đó do nhân duyên đối với kẻ nghèo túng với các căn không hoàn chỉnh mà phát tâm đại từ, nên mới có được quả báo phước lợi như thế. Suốt 100.000 đời, họ sẽ thường được đầy đủ 7 báu, hà huống là y phục, ẩm thực và những vật cần dùng. Vào đời vị lai, nếu có các quốc vương cho đến phạm chí và những ai gặp chùa tháp Phật hoặc hình tượng Phật cho đến tượng của Bồ Tát, Thanh Văn hay Độc Giác mà đích thân sửa sang và bổ thí cúng dường, thì các quốc vương và những người đó sẽ được ba kiếp làm thân năng thiền đế, thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu. Nếu lại có thể dùng phước lợi từ việc bổ thí này và hồi hướng đến khắp chúng sanh trong pháp giới, thì các đại quốc vương và những người ấy ở trong 10 kiếp sẽ thường làm đại phạm thiên vương. Vào đời vị lai, nếu có các quốc vương cho đến phạm chí và những ai gặp chùa tháp Phật cổ xưa hoặc kinh tượng bị hư hoại hay vỡ nát mà có thể phát tâm tu bổ, các quốc vương và những người đó đích thân tu bổ hoặc bảo người khác, thậm chí cả 100.000 người cùng bố thí kết duyên, thì các quốc vương và những người ấy suốt 100.000 đời sẽ thường làm thân vua chuyển luân. Còn những người đồng chung bổ thí suốt 100.000 đời, họ sẽ thường làm thân tiểu quốc vương. Nếu lại có thể ở trước chùa tháp mà phát tâm hồi hướng, thì các quốc vương cùng những người này cuối cùng sẽ thành Phật đạo, bởi quả báo đó là vô lượng vô biên. Vào đời vị lai, nếu có các quốc vương cho đến phạm chí và những ai thấy người già yếu, kẻ bệnh tật cùng phụ nữ đang sanh nở mà trong một niệm với đủ lòng đại từ, bố thí ẩm thực, giường nệm và thuốc thang để khiến cho họ an vui, phước lợi như thế thật chẳng thể nghĩ bàn. Trong 100 kiếp thường làm tịnh cư thiên chủ, trong 200 kiếp thường làm thiên chủ của 6 tầng trời cõi dục. Một kiếp tương đương với 1.343.840.000 năm. Sau cùng họ sẽ thành Phật và vĩnh viễn không đọa đường ác, thậm chí suốt 100.000 đời họ sẽ không hề nghe đến tiếng khổ. Vào đời vị lai, nếu có các quốc vương cùng phạm chí và những ai có thể làm việc bố thí như thế, họ sẽ được phước vô lượng, như lại có thể hồi hướng chẳng kể là nhiều hay ít, họ cuối cùng đều sẽ thành Phật, hà huống là những quả báo của năng thiên đế, phạm vương và chuyển luân. Vì thế Địa Tạng, ông hãy rộng khuyên bảo chúng sanh nên học làm bố thí như vậy. Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào ở trong Phật Pháp gieo trồng chút căn lành, chừng bằng cọng lông, sợi tóc, hạt cát hay hạt bụi, thì phước lợi thọ hưởng sẽ chẳng thể nào ví dụ cho xuể. Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào gặp kinh điển Đại Thừa, hoặc nghe một bài kệ hay một câu, rồi phát tâm ân cần trân trọng, tán thán cung kính và bố thí cúng dường, người này sẽ được quả báo lớn vô lượng vô biên. Nếu họ có thể hồi hướng đến khắp chúng sanh trong pháp giới, thì phước lợi đó sẽ chẳng thể nào ví dụ cho xuể. Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào gặp chùa tháp Phật hoặc kinh điển Đại Thừa còn mới mà bố thí cúng dường, chiêm ngưỡng, đảnh lễ, tán thán và chắp tay cung kính, còn giả như đã cũ và bị hư hoại thì có thể một mình phát tâm hoặc khuyên bảo nhiều người cùng nhau phát tâm để tu bổ sửa sang. Ở trong 30 đời, những người đồng phát tâm như thế sẽ thường làm vua nước nhỏ, còn vị thí chủ thì thường làm luân vương và lại dùng pháp lành để giáo hóa các tiểu quốc vương. Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào ở trong Phật Pháp gieo trồng căn lành, hoặc bố thí cúng dường, hoặc tu bổ chùa tháp, hoặc sửa sang kinh điển, cho đến các việc lành chừng bằng một sợi lông, một hạt bụi, một hạt cát hay một giọt nước như thế, như họ có thể hồi hướng đến khắp chúng sanh trong pháp giới, thì công đức của người này ở 100.000 đời sẽ là thọ hưởng an vui cao thượng vi diệu. Còn như chỉ hồi hướng cho quyến thuộc và gia đình, hoặc lợi ích riêng bản thân, thì quả báo ấy là ở trong 3 đời sẽ thọ hưởng an vui. Khi xả một thì liền được vạn hồi báo, nhân duyên về sự bố thí, việc ấy là như vậy. Chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai, nếu trên vùng đất sạch sẽ nơi trú xứ về hướng Nam mà dùng đất đá hay trúc gỗ để xây một khảm thất, như là có thể đắp vẽ, cho đến tạo lập hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, bằng vàng, bạc, đồng hay sắt và an trí vào bên trong, rồi thắp hương cúng dường, chiêm ngưỡng, đảnh lễ và tán thán, thì nơi cư ngụ của người ấy liền được 10 điều lợi ích. Những gì là 10? Thứ nhất, đất đai màu mỡ. Thứ nhì, nhà cửa vĩnh yên. Thứ ba, kẻ mất sanh thiên. Thứ tư, người sống tăng thọ. Thứ năm, ước mong toại ý. Thứ sáu, không nạn nước lửa. Thứ bảy, dứt trừ tai ương. Thứ tám, đoạn tuyệt ác mộng. Thứ chín, thần hộ ra vào. Thứ mười, gặp nhiều nhân thánh. Trong đời hiện tại cùng vị lai, nếu có chúng sanh nào ở nơi trú xứ về hướng nam của mình mà có thể làm được việc cúng dường như thế, thì sẽ được những điều lợi ích như vậy. Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào ở nơi trú xứ của mình mà có kinh điển này cùng hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, nhưng người này lại có thể thường đọc tụng kinh điển và cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, thì con ngày đêm sẽ luôn dùng bổn thần lực mà hộ vệ người ấy, cho đến nạn nước lửa, trộm cướp, các tai họa lớn nhỏ và tất cả việc xui xẻo thảy đều tiêu trừ. Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, thì ông hãy dùng thần lực ủng hộ và chớ để cho tất cả tai họa cùng những việc không như ý nghe lọt vào tai họ, huống nữa là phải thọ lấy. Không những người đó được riêng ông bảo hộ, mà cũng có quyến thuộc của Năng Thiên Đế, Phạm Vương và hàng quyến thuộc của chư thiên đều ủng hộ người ấy. Tại sao lại được Thánh Hiền ủng hộ như vậy? Đó đều là do chiêm ngưỡng cùng đảnh lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và thường đọc tụng kinh bổn nguyện này. Họ tự nhiên sẽ có thể rời xa biển khổ và chứng tịch diệt an vui. Do vậy, họ được sự ủng hộ lớn lao như thế. Trong các thế giới ở hiện tại cùng vị lai, nếu có vị tiên nhân nào mà phước trời thọ hưởng đã hết và có năm tướng suy hiện ra, hoặc có vị phải đọa đường ác, những vị tiên nhân ấy, hoặc nam hay nữ, đường lúc tướng suy hiện ra mà thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, rồi một lần chiêm ngưỡng và một lần đảnh lễ, thì các vị thiên nhân đó sẽ tăng thêm phước trời, thọ hưởng nhiều sự vui sướng và vĩnh viễn sẽ chẳng còn đọa ba đường ác. Hà huống là được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, rồi dùng các hương hoa, y phục, ẩm thực, vật báu và sau chuỗi anh lạc mà bố thí cúng dường, thì công đức phước lợi có được sẽ vô lượng vô biên. Trong các thế giới ở hiện tại cùng vị lai, nếu có chúng sanh nào trong sáu đường sắp mạng chung mà nghe được một tiếng danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát thoáng qua tai, thì các chúng sanh đó vĩnh viễn sẽ chẳng còn phải trải qua nỗi khổ của ba đường ác. Huống nữa là lúc gần mạng chung, cha mẹ cùng hàng quyến thuộc mang nhà cửa, tài bảo, vật báu và y phục của người sắp chết đó mà đắp vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát. Hoặc làm cho người bệnh trong lúc chưa mạng chung được mắt thấy tai nghe và biết rằng hàng quyến thuộc mang nhà cửa, vật báu cùng những đồ vật khác của họ để chi vào việc đắp vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát. Nếu do nghiệp báo mà người đó đáng lẽ chịu bệnh nặng, thì nhờ công đức này sẽ liền lành bệnh và thọ mạng thêm lâu dài. Còn nếu nghiệp báo sanh mạng của người đó đã tận, lẽ ra đáng phải chịu tất cả tội chướng, nghiệp chướng và phải đọa đường ác. Song nhờ công đức này nên sau khi mạng chung, họ liền sanh vào cõi trời hay nhân gian để thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu. Tất cả tội chướng thảy đều tiêu trừ. Vào đời vị lai, nếu có kẻ nam người nữ nào, hoặc lúc còn bú mớm, hoặc lúc lên 3 tuổi, 5 tuổi hay 10 tuổi trở xuống, mà cha mẹ đã qua đời, cho đến mất hết anh chị em, rồi đến khi khôn lớn, người đó tưởng nhớ về cha mẹ cùng hàng quyến thuộc, nhưng vẫn không biết họ lạc vào chốn nào, sanh về thế giới nào, hoặc sanh trong cõi trời nào. Người ấy như có thể đắp vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thậm chí nghe danh hiệu Ngài, rồi một lần chiêm ngưỡng và một lần đảnh lễ, trong từ một ngày cho đến 7 ngày chớ để quên mất tâm nguyện ban đầu. Nghe danh hiệu, thấy hình tượng, chiêm ngưỡng, đảnh lễ và cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, thì quyến thuộc của người đó, nếu do nghiệp mà đọa vào đường ác, và lẽ ra phải chịu nhiều số kiếp, nhưng nay nhờ công đức đắp vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, cùng với sự chiêm ngưỡng và đảnh lễ của con cái hoặc anh chị em, nên cũng liền giải thoát. Họ sẽ sanh vào cõi trời hay nhân gian để thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu. Còn như quyến thuộc của người ấy có phước lực, họ đã sanh vào cõi trời hay nhân gian và đang thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu, thì nhờ công đức này mà nhân thánh tăng trưởng và sẽ thọ hưởng vô lượng điều vui sướng. Như người ấy là có thể trong 21 ngày, với nhất tâm chiêm ngưỡng, đảnh lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và niệm danh hiệu của Ngài đủ 10.000 biến, họ sẽ được Bồ Tát hiện thân vô biên để mách bảo người đó cõi giới mà hàng quyến thuộc đã sanh về. Hoặc trong giấc mộng, Địa Tạng Bồ Tát sẽ hiện sức đại uy thần và đích thân dắt người ấy đến các thế giới để thấy hàng quyến thuộc của mình. Nếu người này lại có thể mỗi ngày đều niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát 1.000 biến và luôn đến 1.000 ngày, người đó sẽ được Địa Tạng Bồ Tát sai các vị quỷ thần và thổ địa tại nơi ấy hộ vệ trọn đời. Hiện đời y phục với thức ăn dư giả và sẽ không có các bệnh khổ. Cho đến những tai họa còn không hề vào đến cửa, huống nữa là đến thân, người đó cuối cùng sẽ được Địa Tạng Bồ Tát xoa đảnh thọ ký. Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn phát lòng từ bi rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sanh, muốn tu đạo vô thượng và muốn ra khỏi ba cõi, khi những người này thấy hình tượng cùng nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, rồi chỉ tâm quy y, hoặc lấy hương hoa, y phục, vật báu hay ẩm thực để cúng dường, chiêm ngưỡng và đảnh lễ, thì điều nguyện cầu của các thiện nam tín nữ đó sẽ mau thành tựu và vĩnh viễn không bị chướng ngại. Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn cầu tỷ ức điều nguyện hoặc tỷ ức sự việc ở hiện tại cùng vị lai, họ chỉ nên quy y, chiêm ngưỡng, đảnh lễ cúng dường và tán thán hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thì những điều cầu mong như thế tất đều sẽ thành tựu. Nếu lại cầu mong Địa Tạng Bồ Tát, bậc đầy đủ đại từ bi và luôn mãi mãi ủng hộ cho mình, thì người ấy trong giấc mộng sẽ liền được Địa Tạng Bồ Tát xoa đảnh thọ ký. Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đối với kinh điển Đại Thừa mà sanh lòng trân trọng thâm sâu, họ phát tâm không thể nghĩ bàn để muốn đọc và muốn tụng. Dù có gặp được bậc minh sư chỉ dạy cho thành thục, nhưng họ hoàn toàn quên hết, trải qua đến cả tháng hoặc cả năm mà vẫn không thể đọc tụng. Các thiện nam tín nữ này do có nghiệp chướng ở đời trước chưa trừ sạch, cho nên họ đối với kinh điển Đại Thừa không có căn tánh đọc tụng. Khi những người như thế nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, cùng thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thì hãy mang hết cõi lòng mà cung kính bày tỏ, lại dùng hương hoa, y phục ẩm thực và tất cả vật yêu thích để cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, rồi lấy một chén nước trong và đặt ở trước Địa Tạng Bồ Tát một ngày một đêm. Sau đó hãy chắp tay cung thịnh để uống với mặt xoay về hướng nam. Khi nước sắp vào miệng thì phải chí tâm trịnh trọng. Uống nước xong, họ phải kiêng cử 5 loại thực vật hôi nồng, hành hẹ, tỏi nén kiệu, rượu thịt, tà dâm, nói dối và các việc giết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày. Các thiện nam tử và thiện nữ nhân đó ở trong giấc mộng sẽ thấy rõ Địa Tạng Bồ Tát đến chỗ của họ, rồi Ngài hiện thân vô biên và rưới nước quán đảnh. Khi họ thức dậy thì liền được thông minh, các kinh điển một khi lọt vào căn tai thì liền nhớ mãi, và sẽ không còn quên một câu kinh hay một bài kệ nữa. Vào đời vị lai, nếu có những người nào thiếu thốn y phục và ẩm thực, cầu gì cũng trái nguyện, hoặc nhiều bệnh tật, hoặc gặp nhiều sự không may, nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc bị chia cách, hoặc các tai nạn có nhiều lần xảy đến nơi thân, hay lúc ngủ nằm mơ thường thấy nhiều việc kinh sợ, khi những người như thế nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, rồi chỉ tâm cung kính và niệm đủ 10.000 biến, thì những việc không như ý sẽ dần dần tiêu trừ. Họ liền được an lạc, y phục và ẩm thực dư giả, cho đến trong giấc mộng thảy đều vui vẻ. Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào, hoặc vì việc làm ăn sinh sống, hoặc vì chuyện công việc tư, hoặc vì việc sanh tử, hoặc vì việc khẩn cấp, nên họ phải vào rừng lên núi, qua sông vượt biển, cho đến gặp nước lớn, hoặc đi ngang qua đường hiểm, người đó trước tiên hãy niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát 10.000 biến. Như vậy khi họ đi qua nơi nào cũng có quỷ thần hộ vệ, đi đứng nằm ngồi luôn mãi an vui. Cho đến dù có gặp cọp sói, sư tử, cùng tất cả mọi thứ độc hại thì cũng không thể làm tổn thương. Địa Tạng Bồ Tát có đại nhân duyên với chúng sanh ở châu Thẳng Kim. Nếu nói về những việc lợi ích nhờ được thấy nghe của các chúng sanh thì suốt 5.000 kiếp cũng chẳng thể hết. Vì thế Quán Thế Âm, ông hãy dùng thần lực mà lưu truyền kinh này và làm cho chúng sanh ở thế giới Kham Nhẫn suốt tỷ kiếp luôn hưởng mãi an vui. Này Địa Tạng, ta nay ân cần phó chúc hàng trời người cho ông. Vào đời vị lai, nếu có hàng trời người cùng thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào ở trong Phật Pháp, gieo trồng được chút thiện căn chừng bằng một sợi lông, một hạt bụi, một hạt cát hay một giọt nước, thì ông hãy dùng đạo lực mà ủng hộ người đó, làm cho họ dần dần tu hành đạo vô thượng và chớ để quên mất. Vào đời vị lai, hoặc trời hay người, do tùy theo nghiệp mà thọ báo ứng và đọa đường ác, hay sắp đọa trong đường ác, hoặc gần kề đến cửa đó, nếu các chúng sanh này có thể niệm được danh hiệu của một vị Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, một câu hay một bài kệ trong kinh điển Đại Thừa, thì ông hãy dùng thần lực và phương tiện để cứu vớt những chúng sanh ấy. Ông hãy hiện ra vô biên thân ở chỗ người đó và phá tan địa ngục, khiến họ sanh lên trời để thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu. Bạch Thế Tôn, kính mong Thế Tôn chớ lo lắng. Vào đời vị lai, nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào ở trong Phật Pháp mà có chừng một niệm cung kính, thì con cũng dùng 100.000 phương tiện để độ thoát người đó và làm cho họ mau ra khỏi vòng sanh tử. Hà huống là họ nghe về các việc lành rồi niệm niệm tu hành, thì tự nhiên sẽ vĩnh viễn không còn thoái chuyển nơi đạo vô thượng. Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, cùng nghe kinh này và cho đến đọc tụng, rồi dùng hương hoa ẩm thực, y phục và châu báu để cúng dường, bố thí, tán thán chiêm ngưỡng và đảnh lễ Ngài, họ sẽ được 28 điều lợi ích. Thứ nhất, trời rồng hộ niệm. Thứ nhì, thiện quả ngày tăng. Thứ ba, tích nhân thánh thượng. Thứ tư, đạo tâm kiên cố. Thứ năm, ăn mặc dư giả. Thứ sáu, bệnh dịch bất xâm. Thứ bảy, thoát nạn nước lửa. Thứ tám, chẳng gặp trộm cướp. thứ 9, người thấy kính mến, thứ 10, quỷ thần hộ giúp. 11, thân nữ chuyển nam, 12, làm con vua chúa, 13, tướng đẹp đoan chánh, 14, thường sanh lên trời, 15, hoặc làm đế vương, 16, đắc túc mạng thông, 17, cầu mong như ý, 18, quyến thuộc hòa vui, 19, tai họa tiêu diệt, 20, nghiệp đạo vĩnh trừ, 21, đi đến nơi chốn, 22, đêm mộng an vui, 23, người mất lìa khổ, 24, túc phước thọ sanh, 25, chư thánh ngợi khen, 26, thông minh lanh lợi, 27, giàu lòng từ mẫn, 28, cứu cảnh thành Phật. Nếu thiên long quỷ thần ở hiện tại cùng vị lai mà nghe danh hiệu địa tạng và đảnh lễ hình tượng địa tạng, hoặc nghe về bổn nguyện và sự tích tu hành của địa tạng, rồi tán thán, chiêm ngưỡng và đảnh lễ, thì họ sẽ được 7 điều lợi ích. Thứ nhất, mau vượt thánh địa. Thứ nhì, nghiệp ác tiêu diệt. Thứ ba, chư Phật đến hộ. Thứ tư, đạo tâm kiên cố. Thứ năm, bổn lực tăng trưởng. Thứ sáu, đắc túc mạng thông. Thứ bảy, cứu cảnh thành Phật. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.